Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 4 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Bài huấn dụ trước khi đọc kinh được Đức Thánh Cha khai triển dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ ba phục sinh. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chủ nhật tốt lành.
Oggi il Vangelo ci riporta alla sera di Pasqua. Gli apostoli sono riuniti nel cenacolo quando da Emmaus tornano i due discepoli e raccontano il loro incontro con Gesù.
Hôm nay tin mừng đưa chúng ta trở lại buổi tối phục sinh. Các tông đồ tụ họp trong phòng tiệc ly khi hai môn đệ trên đường Emmaus trở về và kể lại cuộc gặp gỡ của họ với Chúa. Và trong khi họ bày tỏ niềm vui về trải nghiệm của mình, thì đấng phục sinh hiện ra với cả cộng đoàn. Chúa Giê-xu đã đến đúng lúc họ đang chia sẻ câu chuyện của Người. Điều này khiến cho tôi nghĩ thật tuyệt khi chia sẻ về tầm quan trọng của việc chia sẻ đức tin. Trình thuật này khiến cho chúng ta suy nghĩ về tầm quan trọng của việc chia sẻ đức tin vào Chúa Giê-xu phục sinh. Mỗi ngày chúng ta bị tấn công bởi hàng ngàn tin nhắn. Nhiều trong số chúng thì hời hợt và vô ích, và số khác thì bộc lộ sự tò mò thiếu thận trọng, hoặc tệ hơn nữa là phát sinh từ những lời đàm tiếu và ác ý. Đây là những tin tức vô ích, chưa kể là xấu. Nhưng cũng có những tin tốt, những tin tích cực và mang tính xây dựng. Và tất cả chúng ta đều biết cảm thấy tốt thế nào khi nghe những điều tốt đẹp được nói ra, và chúng ta cảm thấy tốt hơn nữa khi điều đó xảy ra. Và cũng thật tuyệt khi chia sẻ những thực tế, mặc dù là tốt hay là xấu, chạm đến cuộc sống của chúng ta để giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta thường khó nói đến. Chúng ta khó nói về điều gì? Điều đẹp nhất mà chúng ta phải kể, đó là cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giê-xu. Mỗi người chúng ta đã gặp Chúa, và chúng ta lại thấy khó nói về điều đó. Thực ra, mỗi người chúng ta có thể nói rất nhiều về nó, và nhìn xem Chúa đã chạm đến chúng ta như thế nào, và chia sẻ điều này không phải bằng cách dạy người khác, nhưng bằng cách chia sẻ những khoảnh khắc độc đáo mà chúng ta cảm nhận được với Chúa, một Thiên Chúa gần gũi và sống động, Đấng đã thắp lên ngọn lửa niềm vui trong tâm hồn của chúng ta và lau khô những giọt nước mắt của chúng ta, truyền cho chúng ta niềm tin và sự an ủi, sức mạnh và sự nhiệt tình, hay sự tha thứ, sự dịu dàng. Những cuộc gặp gỡ mà mỗi người chúng ta đã có với Chúa Giê-xu, hãy chia sẻ nó và làm lan truyền nó. Điều quan trọng nữa là phải làm điều này trong gia đình, trong các cộng đoàn và với bạn bè của mình. Cũng thật tốt khi nói về những cảm hứng tốt lành đã hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Những suy nghĩ và cảm xúc tốt đẹp giúp cho chúng ta tiến về phía trước, cũng như những nỗ lực và cố gắng mà chúng ta thực hiện để hiểu và tiến bộ trong đời sống đức tin. Có lẽ thậm chí để ăn năn hay quay lại bước đường của chúng ta. Nếu chúng ta làm điều này, thì Chúa Giê-xu giống như những gì đã xảy ra với các môn đệ trên đường Emmaus vào buổi tối phục sinh, Ngài sẽ làm cho chúng ta ngạc nhiên và làm cho những cuộc gặp gỡ cũng như môi trường của chúng ta trở nên càng đẹp hơn nữa. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy cố gắng nhớ lại một thời điểm mạnh mẽ trong cuộc đời của chúng ta, một cuộc gặp gỡ mang tính quyết định với Chúa Giê-xu. Mọi người đều có những cuộc gặp gỡ đó. Mỗi người chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ với Chúa. Chúng ta thinh lặng một lát và suy nghĩ. Tôi đã tìm thấy Chúa khi nào? Chúa đến gần tôi khi nào? Chúng ta suy nghĩ trong thinh lặng. Tôi có chia sẻ về cuộc gặp gỡ với Chúa để tôn vinh Người không? Ngoài ra, tôi có lắng nghe người khác khi họ nói với tôi về cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu không? Xin Đức Mẹ Maria giúp cho chúng ta chia sẻ đức tin, làm cho cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi gặp gỡ Chúa. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia que meruisti portare, Alleluia.
Resurrexit, sicudixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus che per resurrezione Fili tui Domini Jesu Christi mundum letificare dignatus est. Presta quesumus operei genitricem Virgine Maria perpetuo e capiamus gaudia vite per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Buon pranzo e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách là những nhà truyền giáo trong thế giới hôm nay.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm là những nhà truyền giáo trong thế giới hôm nay. Không có Đức Giêsu, chúng ta không thể làm gì được. Một cuộc trò chuyện với Gianni Valente của Đức Giáo Hoàng Francisco do Linh Mục Đăng Linh chuyển ngữ. Kính thưa quý thính giả, niềm vui loan báo tin mừng luôn tỏa sáng trên nền tảng của lòng biết ơn. Đó là một ân sủng mà chúng ta phải luôn cầu xin. Vào năm 2013, sau những tháng đầu tiên làm giáo hoàng, đấng kế vị Thánh Phêrô đến từ Buenos Aires đã tập trung vào tông huấn đầu tiên của mình, Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, về việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay, để nhắc mọi người rằng niềm vui tin mừng có sức khỏa lấp bao trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp gỡ Đức Giêsu. Sau gần 6 năm, vào tháng 10 năm 2019, Đức Thánh Cha tuyên bố tháng truyền giáo ngoại thường và triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục dành riêng cho vùng Amazon tại Roma. Đồng thời, Ngài cũng kêu gọi đưa ra những cách thức mới để loan báo tin mừng ở vùng đất truyền giáo này. Do đó, trong sứ vụ loan báo tin mừng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều này không chỉ liên hệ đến các chuyên gia và những đối tượng ưu tú của giáo hội, bởi vì các phong trào trong sứ vụ loan báo tin mừng xuất phát từ cốt lõi của mầu nhiệm cứu độ, và những nẻo đường của sứ vụ loan báo tin mừng bắt đầu cuộc hành trình thú vị của đức tin và của giáo hội trong những sự kiện lịch sử của thế giới. Trong khi đó, Đức Thánh Cha đã bắt đầu lần theo những ký ức, trực giác và hình ảnh của mình, và trong khi người ta lắng nghe Ngài nói, những điều mà Thánh Ignacio thành Antioquia đã viết trong những năm đầu tiên thuộc thế kỷ thứ hai của Kitô giáo cũng xuất hiện trong tâm trí Ngài, khi thánh nhân bị điệu đến Roma để làm mồi cho thu giữ và chịu tử đạo. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, giờ đây đã về cùng Chúa Cha tỏ mình nhiều hơn. Trước những bách hại của thế gian, Kitô giáo không bảo vệ mình bằng lời lẽ khôn ngoan của loài người, nhưng bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta cùng đi vào phần nội dung của tác phẩm. Trong tiểu mục Nhà truyền giáo lỡ vận, giấc mơ đến Nhật Bản của chàng thanh niên Bergoglio, khi được Gianni Valente đặt câu hỏi, thưa Đức Thánh Cha, Ngài nói rằng lúc còn trẻ Ngài muốn đến Nhật Bản để truyền giáo, nhưng rồi mọi thứ lại chuyển sang hướng khác. Nhưng trong ơn gọi đầu tiên của Ngài, đã từng có tiếng gọi và động lực để vượt biển. Vậy, có thể nói Đức Thánh Cha là một nhà truyền giáo lỡ vận không? Đức Thánh Cha trả lời, tôi không biết nữa. Tôi vào dòng tên vì ơn gọi truyền giáo của dòng là luôn đi đến những vùng ngoại biên đã đánh động tôi. Tuy nhiên, tôi đã không thể đến được Nhật Bản. Nhưng tôi luôn ý thức rằng loan báo Đức Giêsu và tin mừng của người liên quan đến việc đi ra và lên đường. Trong thời gian làm giám tịnh dòng tên ở Argentina, tôi đã ủng hộ việc phát triển những giáo điểm nhỏ trên toàn quốc. Ngài đã sai họ và họ đi đâu? Đức Thánh Cha trả lời, bất cứ nơi nào cần, từ Bắc, Chí Nam, nhất là những nơi không có linh mục. Khi trở thành giám mục, tôi cũng thấy có các linh mục gặp khủng hoảng đã tìm lại được căn tính linh mục của mình. Khi trở thành giám mục, tôi cũng thấy có các linh mục gặp khủng hoảng đã tìm được căn tính của mình khi đi thi hành tác vụ linh mục ở vùng xa, những vùng truyền giáo. Còn những người khác thì ra đi vì nghe thấy tiếng Chúa mời gọi, họ từng nghĩ sẽ mang Đức Kitô đến những nơi đó. Thế nhưng ngược lại, chính tại những nơi đó mà họ đã được Đức Kitô giữ chân và chữa lành. Ngày qua ngày, họ khám phá ra những điều kỳ diệu, những phép lạ lớn nhỏ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi dân Ngài, dân của những người nghèo, những người bị thương và được chữa lành, những người tội lỗi được tha thứ. Ngài có nhớ câu chuyện nào của những linh mục Argentina không? Đức Thánh Cha trả lời, tôi có nhớ một vị trong số họ, là cha Juan Ignacio Liebana, đã thu thập vào một cuốn sách những trải nghiệm và những cuộc gặp gỡ mục vụ của cha ở phía bắc Argentina, gần Santiago del Estero. Cha đặt nhan đề cho cuốn sách là Tôi đã đến đây. Cha Juan Ignacio đã viết những trang đầu tiên, đang suy nghĩ, đang tính toán để xây dựng một ngôi nhà cho Chúa, muốn đi thăm các gia đình và các cộng đoàn để loan báo lời Chúa, để trở thành nhà truyền giáo anh hùng và quảng đại mang sứ điệp của Chúa. Thay vào đó, tôi thấy mọi thứ lại đang diễn tiến khác đi. Chính Chúa đang xây nhà cho tôi, và đó là nhà của Ngài. Không phải là tôi sẽ đi thăm viếng, nhưng là chính Chúa sẽ viếng thăm tôi. Chính Chúa sẽ mang đến cho tôi sứ điệp ơn cứu độ của Ngài. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Các bài phỏng vấn của Gianni Valente với Đức Thánh Cha Francisco được chia thành nhiều tiểu mục khác nhau. Nhà truyền giáo lỡ vận. Chúa Kitô luôn đi trước chúng ta. Deleciato Victris, sự lôi cuốn đầy yêu thương của ân sủng. Người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì. Sự chiêu dụ dối trá. Loan báo Đức Giêsu, trước tiên là gặp gỡ, sau đó bằng lời nói. Không chất thêm gánh nặng. Truyền giáo và từ thiện. Loan báo Đức Kitô trong thời đại toàn cầu hóa. Nói không với chủ nghĩa thực dân mới của giới giáo sĩ. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm là những nhà truyền giáo trong thế giới hôm nay. Không khó Đức Giêsu, chúng ta không thể làm gì được. Dày 113 trang trên khổ giấy 12 x 18 cm. Về tác giả, Gianni Valente sinh ra và sống tại Roma. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành lịch sử Kitô giáo Đông Phương. Ông là người có nhiệm vụ thu thập các cuộc phỏng vấn từ năm 2002 đến năm 2009, lúc Jorge Mario Bergoglio còn là Tổng giám mục Buenos Aires. Giáo hội sẽ trở nên như thế nào nếu giáo hội không loan báo và không đi ra? Giáo hội sẽ trở thành một hiệp hội thiêng liêng, một công ty đa quốc gia nhằm đưa ra các sáng kiến và thông điệp có nội dung về đạo đức, tôn giáo. Những điều này không sai, nhưng đó không phải giáo hội. Cuối cùng là bắt Đức Kitô theo ý mình. Bạn không còn làm chứng cho những gì Đức Kitô đã làm, nhưng chỉ nói nhân danh một ý tưởng nào đó về Đức Kitô, một ý tưởng bạn sở hữu và theo ý của bạn. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm là những nhà truyền giáo trong thế giới hôm nay, không có Đức Giêsu, chúng ta không thể làm gì được, có phù hợp với mình hay không? Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Hồng Y De Donatis được bổ nhiệm làm chánh án tòa ân giải tối cao.
Vatican. Vào ngày 6 tháng 4, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, làm người đứng đầu tòa ân giải tối cao. Kế nhiệm Đức Hồng Y Mauro Piacenza, người đã giữ chức vụ tranh án tòa ân giải tối cao từ năm 2013 và sẽ tròn 80 tuổi vào tháng 9 năm nay.
Đức Hồng Y De Donatis, 70 tuổi, từ ngày 26 tháng 5 năm 2017, đã được Đức Thánh Cha trao nhiệm vụ làm giám quản giáo phận Roma, là người đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận này và cũng được bổ nhiệm làm giám quản đền thờ Thánh Gioan Laterano. Với vai trò mới là chánh án tòa ân giải tối cao, Đức Hồng Y De Donatis sẽ là người đứng đầu tòa án Vatican, phụ trách các vụ án liên quan đến vạ tuyệt thông và các tội nghiêm trọng, bao gồm cả những tội mà quyền tha tội chỉ thuộc về tòa thánh. Hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 4, Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm giám mục dòng tên Daniele Libanori, một trong bảy giám mục phụ tá của Roma, làm thẩm định viên về đời sống thánh hiến. Trong lá thư gửi giáo phận Roma, Đức Hồng Y De Donatis cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì sự tin tưởng dành cho Ngài trong suốt 9 năm làm giám mục phục vụ giáo phận Roma. Đức Hồng Y viết, khi cùng Ngài phục vụ các cộng đồng giáo xứ và các thực tại giáo hội khác nhau, đặc biệt là ở gần và đồng hành với các linh mục, tôi ngày càng hiểu rằng giáo hội này không phải là một cỗ máy để điều khiển, mà là một gia đình để yêu thương. Trong thư chia tay, Đức Hồng Y cũng nhìn vào hành trình hiệp hành mà Ngài xác định là một cơ hội rất quý giá và độc nhất để một số chiều kích thiết yếu của đời sống giáo hội đạt đến sự trưởng thành. Đó là lắng nghe lời Chúa và lắng nghe mọi người, sự phân định cá nhân và cộng đoàn, lời ngôn sứ để phục vụ nước Thiên Chúa tại thành phố này. Và khi chào các cộng tác viên của mình tại tòa giám mục, một lần nữa, Ngài bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt của Ngài, nhấn mạnh rằng Ngài đã nhiều lần trải nghiệm được việc mọi người, với đặc sủng đặc biệt được Thánh Thần ban tặng, có thể cống hiến rất nhiều cho việc phục vụ mọi người nếu họ cảm thấy được mục tử yêu thương. Đây là điều tôi đã cố gắng thực hiện với sức lực yếu kém và gánh nặng của những hạn chế của mình, Ngài kết luận, trong công việc giám mục được giao phó cho tôi.
Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về phẩm giá con người.
Vatican, sáng ngày 8 tháng 4, Bộ Giáo lý Đức tin đã ra tuyên bố Dignitas Infinita về phẩm giá con người. Tài liệu này đã được Bộ Giáo lý Đức tin làm việc trong 5 năm và chứa đựng những huấn quyền giáo hoàng trong thập kỷ qua, từ chiến tranh đến nghèo đói, từ bạo lực đối với người di cư đến bạo lực đối với phụ nữ, từ phá thai đến mang thai hộ cho đến cái chết êm dịu, từ lý thuyết về giới đến bạo lực kỹ thuật số.
Ba chương đầu cung cấp nền tảng cho những tuyên bố trong chương thứ tư, trong đó nêu ra một số vi phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người. Điểm nổi bật của tài liệu là đưa ra một số chủ đề chính của huấn quyền giáo hoàng gần đây để bổ sung cho các chủ đề đạo đức sinh học. Trong danh sách không đầy đủ được đưa ra, trong số những vi phạm nhân phẩm, cùng với việc phá thai, an tự và đẻ mướn, còn có thêm chiến tranh, bi kịch về nghèo đói và người di cư và nạn buôn người. Do đó, văn bản mới góp phần khắc phục cho sự phân cực hiện có của hai nhóm. Thứ nhất là những người chỉ tập trung vào việc bảo vệ sự sống chưa sinh hoặc đang hấp hối, mà quên đi nhiều cuộc tấn công khác chống lại phẩm giá của con người. Và thứ hai ngược lại, những người chỉ tập trung vào việc bảo vệ người nghèo và người di cư, mà quên mất rằng sự sống phải được bảo vệ từ khi thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên. Nguyên tắc nền tảng. Trong ba phần đầu tiên của tuyên bố, các nguyên tắc nền tảng được nhắc lại. Giáo hội dưới ánh sáng mặc khải nhắc lại và xác nhận cách tuyệt đối về phẩm giá bản thể của con người, được tạo dựng theo hình ảnh giống Thiên Chúa và được cứu chuộc trong Chúa Giêsu Kitô. Tài liệu chỉ trích những người xem một con người chỉ là một sinh vật có khả năng lý luận. Do đó, họ lập luận rằng một đứa trẻ chưa sinh ra sẽ không có phẩm giá cá nhân, và tương tự với một người già không tự lập cũng như một người khuyết tật về tâm thần. Ngược lại, giáo hội nhấn mạnh rằng phẩm giá của mỗi con người bởi chính nội tại của nó vượt lên trên mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, tuyên bố cũng nêu rõ khái niệm về phẩm giá con người, đôi khi cũng bị lạm dụng để biện minh cho việc nhân lên một cách tùy tiện các quyền mới, như thể để đảm bảo khả năng bày tỏ và hiện thực hóa mọi sở thích hoặc mong muốn chủ quan của cá nhân. Nghèo đói, chiến tranh và nạn buôn người. Tuyên bố sau đó đưa ra danh sách một số vi phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, trước hết là thảm kịch nghèo đói, một trong những bất công lớn nhất của thế hệ đương đại. Sau đó là chiến tranh, một thảm kịch phủ nhận phẩm giá con người, và nó luôn là một sự thất bại của nhân loại. Đến nỗi, ngày nay rất khó để ủng hộ các tiêu chí hợp lý để nói về một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Kế đến là nỗi ám ảnh của những người di cư, những người mà cuộc sống của họ bị đe dọa vì họ không còn phương tiện để lập gia đình, làm việc hoặc nuôi sống bản thân. Sau đó, tài liệu nhắc đến nạn buôn người với những vấn đề bi thảm và được định nghĩa là một hoạt động hèn hạ, một nỗi xấu hổ cho những xã hội tự cho là văn minh. Kế đến, chúng ta được mời gọi đấu tranh chống lại các hiện tượng như buôn bán nội tạng và mô người, bóc lột tình dục các bé trai và bé gái, lao động nô lệ, bao gồm mại dâm, buôn bán ma túy và vũ khí, khủng bố và tội phạm quốc tế có tổ chức. Tài liệu cũng đề cập đến lạm dụng tình dục, để lại những vết sẹo sâu trong tâm hồn của những người hứng chịu nó. Các đề tài tiếp theo liên quan đến phân biệt đối xử với phụ nữ và bạo lực đối với họ. Trong số đó, có dẫn đến việc cưỡng bức phá thai, ảnh hưởng đến cả mẹ và con, thường để thỏa mãn sự ích kỷ của nam giới và việc thực hành chế độ đa thê.
Phá thai và mang thai hộ. Phá thai bị lên án cách mạnh mẽ. Trong số tất cả những tội ác mà con người có thể phạm chống lại sự sống, việc phá thai có những đặc điểm khiến nó trở nên đặc biệt nghiêm trọng và đáng trách. Ngoài ra, tài liệu cũng phản đối mạnh mẽ đối với việc làm mẹ thay thế, qua đó đứa trẻ với phẩm giá vô hạn lại trở thành một đối tượng đơn thuần, một thực hành làm tổn hại nghiêm trọng đến phẩm giá của người phụ nữ và đứa con của họ, dựa trên việc lợi dụng hoàn cảnh của nhu cầu vật chất của người mẹ. Một đứa trẻ luôn là một món quà và không bao giờ là đối tượng của một hợp đồng. Sau đó, danh sách đề cập đến an tử và hỗ trợ tự tử, nhắc nhở rằng đau khổ không làm cho bệnh nhân đánh mất phẩm giá, vốn là phẩm giá nội tại và bất khả chuyển nhượng của họ. Trong số những vi phạm nghiêm trọng về phẩm giá con người, còn có việc loại bỏ người khuyết tật. Lý thuyết về giới và bạo lực kỹ thuật số. Kế đến, tài liệu phê phán lý thuyết về giới vốn rất nguy hiểm vì nó xóa bỏ những khác biệt trong quan điểm rằng mọi người đều bình đẳng. Lý thuyết về giới muốn phủ nhận sự khác biệt lớn nhất có thể có giữa các sinh vật, đó là về giới tính. Cuối danh sách này, tài liệu cũng nhắc đến bạo lực kỹ thuật số và đề cập đến các hình thức bạo lực mới lan truyền qua mạng xã hội, ví dụ như bắt nạt trên mạng và sự lan truyền nội dung khiêu dâm và bóc lột con người vì mục đích tình dục hoặc thông qua cờ bạc trong những trò chơi trên web. Tuyên bố kết thúc bằng lời kêu gọi đặt sự tôn trọng phẩm giá con người vượt lên trên mọi hoàn cảnh vào trung tâm của việc dấn thân vì lợi ích chung và của mọi hệ thống pháp luật.
Nhà thờ mới được khánh thành ở Iraq là dấu chỉ hy vọng cho các Kitô hữu sau thời gian bách hại của nhà nước Hồi giáo.
Iraq, ngày 5 tháng 4 trong thánh lễ khánh thành nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở khu phố Andawasa của thành phố Mosul của Iraq, sau nhiều năm bị các chiến binh thánh chiến xâm chiếm và tàn phá, Đức Hồng Y Thượng Phụ Louis Sako hy vọng nhà thờ được khánh thành này sẽ tạo ra niềm hy vọng, thúc đẩy sự chung sống hài hòa và bảo tồn cơ cấu đẹp đẽ và đa dạng của Mosul.
Đức Hồng Y Sako nhắc lại trong thành lễ có khoảng 300 Kitô hữu tham dự rằng, Ngài đã điều hành nhà thờ này và tài trợ cho trường học trong 15 năm và cảm thấy như là một gia đình giữa những Kitô hữu và các tín hữu Hồi giáo. Mosul, thành phố thứ hai của Iraq, về mặt lịch sử, là một trong những thành phố đa dạng về văn hóa thế giới Ả Rập, nơi có các đền thờ Hồi giáo, nhà thờ, đền thờ và lăng mộ. Nhưng khi nhóm nhà nước Hồi giáo IS tràn vào Iraq vào năm 2014, họ đã công bố vương quốc Hồi giáo của họ từ Mosul. Và cuộc tấn công dữ dội của họ đã buộc hàng trăm ngàn tín hữu ở tỉnh Ninive phải chạy trốn. Thành lễ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà chính trị Kitô giáo, Hồi giáo, Yazidi và Sabai ở Mosul và vùng bình nguyên Ninive. Cũng như các nhân vật quốc tế, bao gồm cả những người tài trợ cho việc tái thiết nơi thờ phượng và ít nhất 300 tín hữu. Trong số các nhân vật trong giáo hội, có giám mục Nicodemus của giáo hội chính thống Syria, đức cha Imad Khoshaba, hiện là tổng giám mục Tehran của Kitô hữu Kande, và đức cha Michael, tổng giám mục Mosul, cũng như các linh mục và tu sĩ nam nữ. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Sako nhấn mạnh vai trò tiên phong của các Kitô hữu trong việc xây dựng nền văn minh, xã hội, văn hóa Iraq và sự phát triển của chính quyền Mosul. Ngài nói rằng, hoàn cảnh khó khăn đe dọa sự tồn tại của các Kitô hữu và hy vọng một hệ thống chính trị phục vụ công dân và các biện pháp nhằm đến công lý và bình đẳng để khắc phục chủ nghĩa bè phái. Ngài kết luận, điều cần thiết là đấu tranh chống tham nhũng, việc phổ biến vũ khí và xóa bỏ hệ tư tưởng cực đoan. Chia sẻ với hãng tin AFP trong ngày khánh thành nhà thờ, Abdullah, cựu giám đốc trường học nói, tôi đã chờ đợi ngày này. Đồng thời nhấn mạnh rằng, ông hy vọng rằng các gia đình Kitô giáo sẽ quay trở lại và cuộc sống sẽ tiếp tục như xưa ở Mosul, trụ sở của một trong những cộng đồng Kitô hữu lâu đời nhất trên thế giới.
Giám mục và linh mục Mexico bị cướp tấn công trên đường cao tốc.
Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico bày tỏ tình liên đới với Đức cha Merino, giám mục của Orizaba, và các linh mục đi cùng ngài, và những người đã bị hành hung vào thứ Tư ngày 3 tháng 4 trên đường cao tốc giữa Puebla và Veracruz.
Ngày 6 tháng 4 trên tài khoản X, Tòa giám mục Orizaba cho biết Đức cha và các linh mục đã bị cướp tài sản một cách bạo lực, nhưng nhờ ơn Chúa họ không bị thương tích. Các giám mục Mexico viết, tình trạng bất an đang diễn ra hàng ngày này làm chúng tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc. Chúng tôi yêu cầu chính quyền các cấp chú ý và quan tâm nhiều hơn đến việc vận chuyển tự do và an toàn trên các tuyến đường của đất nước. Đồng thời, các giám mục dâng lời cầu nguyện với Thiên Chúa để trái tim của tất cả những người đang gây ra đau khổ được đánh động. Xin Chúa ban cho họ ơn hoán cải và với tư cách là một xã hội, chúng tôi tiếp tục làm việc để xây dựng lại nền hòa bình mà chúng ta hằng mong đợi. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục kết thúc với lời cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, chuyển cầu cho tất cả chúng ta và xin Thiên Chúa với lòng thương xót và vô biên của người, ban cho chúng ta sức mạnh và niềm hy vọng để tiếp tục bước đi như dân tộc Mexico. Trò chuyện với báo Buena Noticia, Đức cha Cervantes Merino chia sẻ rằng vụ cướp mà ngài gặp phải cùng với hai linh mục không chỉ là một vụ việc khác, mà đúng hơn là những tình huống đau đớn và đáng buồn mà cộng đồng chúng ta phải gánh chịu một cách gần như bình thường. Bây giờ đến lượt tôi có mặt trong đó. Đức cha cho biết điện thoại di động và tiền của ngài và của một số người đã bị cướp và ngài bị lấy mất chiếc nhẫn giám mục. Đức cha nói rằng ngài tha thứ cho những tên trộm và kêu gọi họ xem xét hành động của mình bởi vì có rất nhiều con đường để trưởng thành cách nhân bản. Ngài khẳng định, giám mục và các linh mục là một phần của cộng đồng. Chúng ta cùng sống với toàn thể đàn chiên, những hoàn cảnh đau thương mà cộng đồng đang trải qua.
Một linh mục Công giáo Đông phương Ukraine bị thương trong cuộc tấn công của Nga tại Kharkiv.
Ukraine, 6 thường dân Ukraine đã thiệt mạng và cha Ihor Tabaka, một linh mục Công giáo Đông phương Ukraine, đã bị thương do mảnh đạn trong cuộc tấn công của quân đội Nga hôm 5 tháng 4 vào khu phố Shevchenkiv ở thành phố Kharkiv của Ukraine.
Đức cha Vasil của giáo phận Kharkiv đã thông báo trên trang web của giáo phận rằng cha Tabaka, linh mục của giáo phận Công giáo Đông phương ở Kharkiv, đã bị thương và phải trải qua một cuộc phẫu thuật để loại bỏ những mảnh đạn đã bắn trúng cha. Đức cha cho biết, cha Ihor đang nằm trong bệnh viện dưới sự trợ giúp của các bác sĩ. Tình trạng của ngài ổn định, ngài tỉnh táo và đang chờ phẫu thuật. Đức giám mục của Kharkiv yêu cầu các giáo sĩ và tất cả giáo dân cầu nguyện cho cha Ihor, người vừa là cha xứ, vừa là tuyên úy quân đội, được bình phục hoàn toàn. Tin tức về việc vị linh mục bị thương xuất hiện cùng một ngày mà vào rạng sáng, lực lượng Nga đã mở cuộc tấn công vào tỉnh Kharkiv, khiến 6 người bị thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Ukraine đang ở trong một giai đoạn bị coi là nguy kịch, theo lời của ông Andriy Yermak, thị trưởng của Kharkov. Hôm ngày 6 tháng 4, thị trưởng Kharkov đã viết trên Telegram rằng cuộc tấn công của Nga vào khu phố Shevchenkivskaya xảy ra trong đêm, khiến 6 người bị thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Tên lửa bắn trúng các khu dân cư, ít nhất 9 tòa nhà và 3 ký túc xá sinh viên, một số tòa nhà hành chính và một cửa hàng bị hư hoại. Trong khi đó, số người chết vì vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào Zaporizhzhia vào chiều 5 tháng 4 đã tăng lên 4 người. Trong số những người bị thương, có 2 nhà báo bị trúng đạn khi đang làm việc tại hiện trường.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.